67. Tánh không.
Sư hỏi chúng, thế nào là tánh không? Một thiền sinh đáp, vì các pháp có sinh có diệt nên gọi là tánh không. Sư nói, đó là hiện tượng luận, chứ không phải tánh không. Các nhà khoa học hiểu rõ tánh vô thường sinh diệt của các hiện tượng, không lẽ đều đã giác ngộ tánh không? Hơn nữa, có sinh có diệt là tánh không, vậy vô sinh bất diệt là tánh gì? Một thiền sinh khác thưa, vì các pháp do nhân duyên hòa hợp mà thành hiện tượng, chứ bản tánh vốn không. Sư nói, đó là bản thể luận của ngoại đạo chứ không phải tánh không. Nếu bản thể của pháp là không, thì ngoại đạo cũng có thể giác ngộ được. Hơn nữa, chỉ có bản thể mới không, còn hiện tượng thì sao? Một thiền sinh tỏ ra tự tin nói, bậc trí tuệ rốt ráo thấy, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đó là tánh không của pháp. Sư hỏi, anh có thể cho ví dụ không? Thiền sinh đáp, ví như cái bóng của thầy ngồi đó, tuy có mà không, tuy không mà có. Sư hỏi, thế còn chính ta ngồi đây thì sao? Thiền sinh lúng túng, dạ. Sư than, các anh toàn là nói chuyện bên ngoài qua ý niệm, các anh chưa thấy pháp ở đâu, làm sao thấy được tánh không của pháp?
68. Tánh hữu.
Một thiền sinh phấn khởi nói, bạch thầy, con đã thấy được chỗ hạ thủ công phu rồi, chỉ cần thấy được tánh không của ngũ uẩn là giác ngộ giải thoát. Sư hỏi, nhưng anh đã thấy được tánh hữu của ngũ uẩn chưa? Dạ, bạch thầy, xin thầy chỉ dạy. Anh có khi nào yêu đơn phương một cô gái không?
Dạ, có. Hồi con đi học, con yêu một cô gái lớp bên cạnh. Mặc dù chưa bao giờ được làm quen với nàng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, con đã thầm yêu trộm nhớ. Con tưởng tượng được sống bên nàng, hạnh phúc, rồi có con, rồi xây dựng một tổ ấm thật tuyệt vời. Con nuôi mộng tưởng đó cho đến khi ra trường. Con định nhờ bạn bè mai mối. Nhưng con được biết, nàng đã yêu một người khác và họ đã đính hôn. Con vô cùng đau khổ, thất vọng trong nhiều năm dài. Cho đến khi gặp thầy, con học đạo tu tập. Và đến nay, hình ảnh đó hầu như đã hoàn toàn phai nhạt. Sư nói, tất cả những thứ mà anh vừa nói như yêu thương, tưởng tượng, hạnh phúc, đau khổ, hy vọng, thất vọng, vân vân, chính là tánh hữu của vọng tâm anh, vì lúc đó chúng thật còn hơn những vật thể mà anh đã có thể sờ đụng được. Nhưng tất cả những hình ảnh của anh về người con gái đó có phải chính là người con gái đó không? Dạ, không.
Và tất cả hình ảnh đó thật hay giả?
Dạ, giả, vì đó là ảo ảnh. Còn con người thật của nàng, con gần như hoàn toàn không biết.
Sư nói, vậy anh chỉ cần thấy thật tánh giả hữu của ngũ uẩn, chứ không cần đi tìm tánh không trong ý niệm, bởi vì tánh không đó cũng chính là con đẻ của ngũ uẩn, như chính hình ảnh người yêu trong mộng của anh mà thôi.
Lời góp ý. Truyện 67 và 68.
Tánh không có nhiều thứ, nhiều nghĩa. Theo Abhidhamma, tánh không của Paramattha khác với tánh không của Atthapanyati. Tánh không của Atthapanyati khác với tánh không của Visamana Nama Panyati. Tánh không của Vijamana Nama Panyati khác với tánh không của Avijja Mana Nama Panyati. Tánh không của sắc pháp khác với tánh không của danh pháp, vân vân. Lại nữa, theo duy thức học, tánh không của tướng vô tánh khác với tánh không của sinh vô tánh. Tánh không của sinh vô tánh khác với tánh không của thắng nghĩa vô thánh. Như vậy, tánh không tùy pháp tùy nghĩa, chứ không phải bất cứ cái gì cũng có thể chụp mũ không lên được. Nếu không thấy rõ điều đó thì khi quán không, ta vô tình đặt ý niệm không lên thực tại, và tuy nói không mà lại có tướng của ý niệm. Nếu quán không chỉ với mục đích dùng tưởng không để trừ tưởng hữu thì tạm được, nhưng thực ra tưởng hữu kẹt vào dục giới, sắc giới thì tướng không kẹt vào vô sắc giới. Vô tánh Natita đối với hữu tánh Atita, còn tánh không Sunyata hoàn toàn không đối đãi mới là không, vô tướng vô tác của bậc giác ngộ. Khi tâm không thì pháp tự không, chẳng cần khởi tâm, tưởng, quán pháp. Tâm địa nhược không tuệ nhật tự chiếu. Vì vậy bậc thánh nhân chỉ không cái tâm chứ không cần loay hoay tìm không nơi pháp, mà pháp vẫn tự không. Và đó cũng là lý do tại sao Đức Phật dạy ngài Sariputta: Này Sariputta, an trú của bậc đại nhân chính là tánh không. Vậy nếu khởi tâm quán pháp mà thấy tánh không, thì tánh không đó là huyễn tướng của vô minh. Nhất tướng vô minh khởi, rơi vào bệnh tưởng, biết bao giờ thấy pháp. Hữu ý tìm không, không lại có, không tâm thấy có, có hoàn không.
69. Lặng lẽ hồn nhiên.
Một thiền sinh mới gia nhập thiền đường, sư dạy: Hãy nhìn vạn pháp với cái nhìn hồn nhiên lặng lẽ và trong sáng. Từ đó mỗi ngày, anh nhìn mọi sự vật trước mắt với tâm trong sáng hồn nhiên. Mây trôi trên bầu trời, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, con chim hót trên cành, nụ hoa vàng mới nở, nhất nhất hiện ra như một thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập. Anh rất hài lòng với thành quả bất ngờ này. Rồi một buổi sáng mùa xuân, bên cửa sổ thiền đường bỗng hiện ra bóng dáng một giai nhân tuyệt sắc, nổi bật giữa muôn hoa rực rỡ trong ánh nắng bình minh. Cảnh vật như chìm đi sau hình bóng của nàng, thế giới như biến mất, chỉ còn một mình nàng là hình ảnh duy nhất động lại trong tâm hồn anh. Nàng đã đi qua từ hồi nào mà lòng anh vẫn còn bồi hồi chưa tỉnh. Chợt nhớ lời thầy, anh hoảng hốt như lạc lõng giữa mây trời hoa cỏ. Thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập giờ đây đã trở thành mờ ảo, còn ảo ảnh của nàng lại hiện rõ trong anh như chính là hiện thực. Không giải quyết được sự xung đột nội tâm giữa cái thực và cái ảo, anh đành tìm đến sư xin lời giáo huấn. Sư nói: Hãy nhìn vào hình ảnh bên trong với cái nhìn hồn nhiên, lặng lẽ và trong sáng.
Lời góp ý:
Khi tâm hoàn toàn trong sáng thì thực tánh của vạn pháp hiện ra. Nhưng khi tâm đã bị những ý niệm, hình ảnh, cảm xúc che mờ đi, thì chỉ một thoáng mộng mơ cũng đủ choáng đi cả bầu trời thực tại. Người tỉnh thức không cần phải xua đuổi ảo ảnh để tìm ra cái thực, vì như vậy chỉ là thế giới nhị nguyên, phân tâm, xung đột. Hãy nhìn thẳng vào ảo ảnh một cách lặng lẽ hồn nhiên, không nắm giữ, không đuổi xua, thì không đâu không là thực tánh của thế giới chân như.
70. Vô ngã.
Từ khi vào thiền viện, anh nhất định phải thực hiện tinh thần vô ngã mà anh đọc được trong một số sách thiền, thể nhập pháp giới. Một ngày kia anh mừng rỡ trình với sư: "Thưa thầy, con đang tưới hoa, bỗng thấy con với hoa là một." Sư nói: "Anh đã thấy anh với hoa là một, thì cứ việc tưới anh là được, cần gì đi tưới hoa cho mệt." Rồi sư ngâm bài kệ: "Bệnh tưởng làm lòa mắt, thấy mình, người là một, vô ngã chẳng thấy đâu, coi chừng 30 trượng."
Lời góp ý:
thấy mình và pháp là một, hay thể nhập pháp giới, là một ảo tưởng cực kỳ vi tế của bản ngã. Khi đã qua lăng kính của bản ngã, thì thấy một, thấy hai, thấy đồng, thấy dị, thấy tiểu, thấy đại, thấy chân, thấy giả, vân vân, đều là ảo tưởng cả. Giống như trong kính vạn hoa, một vật biến thành vô số hay vô số cố gắng biến thành một cũng đều là ảo tưởng. Pháp chưa từng hai, sao lại thấy nhập một? Nhập một là đứng trên ý niệm hai, ngã, pháp mà nói, nên mới có cái này, ngã, nhập vào cái kia, pháp. Có nhập, có xuất thì không phải một, mà chỉ là thỏa hiệp. Bản ngã tách ra khỏi pháp, nên thấy có ngã có nhân, có năng có sở. Nay toàn đem bản ngã, tiểu ngã, thỏa hiệp với pháp, thì đó là mưu đồ biến pháp thành ngã, đại ngã. Lão Tử nói: "Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, ngô kiến kỳ bất đắc dĩ, thiên hạ thần khí bất khả vi giả, bất khả chấp giả, vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Toàn lấy pháp mà làm ngã, ta thấy không được rồi. Pháp là thần khí không thể làm, không thể nắm, làm thì hỏng, nắm thì mất." Thật ra, bản ngã là một tiến trình tập khởi của vọng tâm, trong đó tư tưởng đóng vai trò then chốt. Chiếu phá được cơ cấu tập khởi của tư tưởng bằng trí tuệ bát nhã là phá đổ toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà bản ngã, ngũ uẩn giai không. Dục sinh ư nhữ ý, ý do tư tưởng sinh, không tâm các tịch tịnh, phi sắc diệt phi hành. Ngã đã bị phá, thì còn ai mà nhập một với pháp? Ví như sống tách ra khỏi nước là một ảo tưởng, sống muốn nhập một với nước cũng là một ảo tưởng khác. Phá cái ảo tưởng sống và nước đi, thì chưa từng có hai, cũng chưa từng có một vậy.
71. Thực và mộng.
Sáng nào, sư cũng thấy một thiền sinh trang nghiêm quỳ trước Phật đài, vừa lạy vừa lâm râm khấn nguyện rất mực chí thành. Hôm đó sư có việc đi vào thiền đường, vô tình nghe được: "Lạy Phật, con nguyện trở thành vị đại Bồ Tát có lòng vị tha vô lượng. Con nguyện đạt được trí tuệ như hải để mau kiến tánh thành Phật. Con nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ để giúp Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn tất cả chúng sinh vào miền cực lạc. Con nguyện. Hôm sau, sư gọi thiền sinh đó đến và kể cho nghe một câu chuyện. Thuở xưa có một chàng thanh niên vừa đến tuổi cập kê. cha mất sớm nên mẹ già lo chọn trước cho anh một người vợ tương lai vừa ý. Rủi ro, bà đau nặng nên chưa kịp dẫn anh ra mắt đàn gái. Biết mình khó qua khỏi, bà liền kêu con tới tả hình dáng vị hôn thê cho con và dặn sau khi bà chết, anh nhớ đi tìm người con gái ngoan hiền và tuyệt đẹp đó mà cưới làm vợ. Thế rồi bà mẹ qua đời. Nhớ lời mẹ, sẵn là một họa sĩ, anh lấy giấy bút ra, vẽ một bức chân dung vị hôn thê theo lời mẹ tả. Thế rồi mỗi ngày, anh đi cùng làng khắp xóm lục lọi kiếm tìm. Gặp người con gái nào, anh cũng đưa bức tranh tuyệt sắc gia nhân của mình ra để so sánh, nhưng tuyệt nhiên không có người con gái nào như vậy. Cuối cùng, quá thất vọng, anh đành ôm bức tranh tương tư héo mòn mà chết. Tiếc thay, vị hôn thê hiền thục của anh lại chính là người bạn láng giềng mà hàng ngày anh vẫn thường chuyện trò thân mật. Thiền sinh không hiểu ý hỏi: "Thưa thầy, câu chuyện thầy vừa kể có giúp ích gì cho con đâu?" Thiền sư nói: "Thế thì cũng tiếc thay, hàng ngày anh cứ đem bức vẽ lý tưởng của bản ngã mình ra mà cầu nguyện, còn bản lai diện một ngày đêm diện kiến thì chẳng biết bao giờ anh mới thấy được."
Lời góp ý.
Một thanh niên Bà La Môn đến ý kiến Đức Phật. Phật hỏi: "Mục đích phạm hạnh của những Bà La Môn là gì?" "Dạ, để cộng trú với Phạm Thiên." "Bản thân người có thấy Phạm Thiên không?" "Dạ, không." "Nếu vậy, những người Bà La Môn làm sao có thể cộng trú với Phạm Thiên khi không thấy, không biết Phạm Thiên ở đâu và như thế nào, ví như một người vác than đi ra ngã tư đường, có người hỏi: "Anh vác than đi đâu và để làm gì vậy?" "Để bắt lên một tòa lâu đài tráng lệ." "Vậy tòa lâu đài đó ở đâu, ra sao?" "Tôi không biết." "Vậy người đó dù có vác than đi khắp nơi cho đến chết, vẫn không thể nào bắt lên được tòa lâu đài mộng tưởng."
72. Ngã pháp.
Nghe luận bàn về ngã và pháp đã lâu, nhưng không thông được. Một thiền sinh bèn hỏi sư: "Có phải tiểu thừa hết ngã chấp, nhưng còn pháp chấp, đại thừa thì ngã, pháp đều không chấp?" Sư nói: "Mau đi rửa lỗ tai, kẻo 500 kiếp hóa thành lỗ tai lừa." Rồi sư ngâm bài kệ: "Không đúng, không sai, không đại tiểu, chẳng hai, chẳng một, chẳng vơi tăng, há miệng mắt quai, đừng bếp xếp, chuyên cần giác niệm, chớ lăng xăng."
Lời góp ý.
Khoảng gần 200 năm sau Đức Phật diệt độ, thế kỷ thứ tư trước dương lịch, một số tông phái tự tách khỏi Phật giáo nguyên thủy để thành lập những học thuyết mới, trong đó có phái Nhất Thiết Hữu Bộ, chủ trương ngã không pháp hữu, phái Độc Tử Bộ, Chánh Lượng Bộ, vân vân, lại chủ trương có một tự ngã tuyệt đối và hằng hữu, và pháp cũng hữu luôn. Mãi đến thế kỷ thứ nhất sau dương lịch, Asvaghosa, Mã Minh, và thế kỷ thứ hai, Nagarjuna, Long Thọ, mới bắt đầu xiển dương đại thừa. Từ đó danh từ đại thừa, tiểu thừa mới xuất hiện. Mật tông và Tam Luận tông ra đời sau đó. Đến thế kỷ thứ năm dương lịch, Asanga, vua trước, và Vasubandhu, thế thân, mới cho ra đời Pháp Tướng tông cùng với Duy Thức Luận. đến thế kỷ thứ 6 dương lịch, Thành Thật Luận của Hari Varma mới ra đời với chủ trương ngã không, pháp không. Thực ra, Hari Varma cũng xuất thân từ các phái tiểu thừa. Chính vì sự tranh biện giữa các tông phái tiểu thừa và đại thừa, mà cũng vào thế kỷ thứ 6, Thiền Tông Trung Hoa ra đời với tuyên ngôn bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Thực ra trong thời nguyên thủy của Đạo Phật, Đức Phật đã từng dạy Agi Vajragota: Này Vajra, nghĩ rằng ngã và pháp là thường, vô thường, hữu biên, vô biên, đồng nhất, dị biệt, có không, vừa có vừa không, không có không không, đều là tà kiến, liên hệ với khổ, không hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và trong kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật lại dạy: Này các tỷ kheo, có hai pháp. Thế nào là hai? Đó là nội tâm thanh tịnh và không chấp thủ bất kỳ pháp nào. Sợ chúng sinh vẫn còn mắc kẹt nhị biên, Đức Phật dạy tiếp trong kinh Dhammapada: Kẻ nào không còn thấy có bên này bên kia hoặc cả hai, người ấy thoát khỏi khổ ưu, đoạn lìa ràng buộc. Vậy tại sao về sau đại thừa và tiểu thừa vẫn mãi mất công hàng ngàn năm tranh biện?